Cha Pa Ma Ta ngày 9 tháng 12 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày cuối với sự hiện diện của tôi tại kiếp này và cùng chung chia giác với bạn trước khi tôi sẽ rời khỏi nơi đây đi thủ đô Úc Châu là Canberra. Duyên lành và mọi sự ân độ của bề trên để cho chúng ta có cơ hội tái ngộ trong tình thâm huynh đệ chỉ muội, cộng với sự dày công cố gắng tu học của chúng ta, mọi người chúng ta đều khao khát và đang tìm con đường trở về với chính ta trước khi trở về nguồn cội. Với một phương pháp thực tế mà chúng ta đã tự thực hành bao nhiêu ngày tháng, rồi tự cảm nhận đây là phương pháp quý cho chính mọi căn nhà để giải tỏa mọi sự phiền não sai quấy trong đường lối thực hành, chứ không phải dùng lý thuyết và không hành. Mỗi người của chúng ta trước khi bước vào phương pháp tu thiền của pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp đều đã cảm thấy cuộc đời chúng ta chưa làm gì hữu ích cho chúng ta. Cũng có khi chúng ta chán ngán cuộc đời, thấy cuộc đời đã phụ bạc chúng ta và chúng ta muốn từ bỏ nó, cho nên bước vào tìm một lề lối tu học để khôi phục lại sức khỏe đã mất từ bao nhiêu năm để giáng lâm xuống thế gian tranh đua ước vọng, nhưng mà rốt cuộc không làm gì kết quả của chính ta. Ở thế gian này, tình yêu là quan trọng. Mỗi tuổi trẻ lớn lên, mọi người xa cách gia đình, mang tình yêu mới khôi phục. Nhưng mà rốt cuộc, chúng ta đạt được tình yêu, khôi phục tình yêu, nhưng mà rốt cuộc không có tìm ra hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đã mất sự quân bình, không giúp được ta. Sự mong muốn đã thúc đẩy và đưa chúng ta đến càng ngày càng sâu, càng tâm tối và không giải thoát cho chính mình được, làm cho ta tiêu hao sinh lực, thăng hoa càng ngày càng lúng tạt, bế tắc. Rồi chúng ta thấy thật lên ta nhiều hơn. Những sự mong muốn ở thế gian con người đều có khả năng làm được. Thậm chí từ ngày hôm nay chúng ta có thể giả sẵn đặt lại những vật thơ của những người đi trước đã tả cảnh hằng ngã yêu thương quý báu Nhưng mà ngày hôm nay nhân loại đã đạt tới trình độ có thể bước thẳng lên cùng trời. Yêu cung trăng, yêu cảnh đẹp, yêu sự thanh nhẹ, yêu sự bền bỉ sáng suốt. Và chúng ta đã tưởng rằng không bao giờ chúng ta có thể đạt trình lên đó. Ngày hôm nay loài người đã tìm được con đường mình đem, có thể đem thể xác này lên chỗ mình muốn đến. Nhưng mà đến đó rồi, phần hồn của hành giả cũng thấy khao khát nữa. Khi tôi đến được cung trăng rồi, tôi trở về mặt đất, tôi thấy tôi cũng còn bị hăm dọa bởi sự sanh lão bệnh tử khổ. Tôi thấy tôi đang thiếu tình thương, thiếu khả năng và không thể xây dựng được cái gì đó. Cũng có người bỏ cái sự tham nhũng đó và đi tập chân lý trong tâm thức, tìm đường đi tu để tìm ra sự vĩ đại tốt đẹp của cả cả không vũ trụ và có sao. Những việc đó đã ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh, cho nên chúng sanh đã mòn mỏi hướng ngoại và đã tìm lên một con đường bằng vật chất để khám phá sự thật của vật chất. Nhưng muốn khám phá sự thật của vật chất thì phải có phần hồn sáng suốt thiêng liêng mới thật sự đưa vật chất đến nơi mà một. Những nhà khoa học gia không có phần hồn, không có sự sáng suốt, làm sao chế tạo được vệ tinh lên cung trăng? Tại sao khi lên tới cung trăng ý họ tưởng là thân họ bay? Đó, chúng ta mới thấy rằng hai khối, khối nhẹ làm trời, khối nặng làm đất. Ý tưởng là được bay bổng, mà thể xác của thế gian lên đó cũng giảm từ nặng đi tới nhẹ. Có phải thân khí không? Phải có hơi nhẹ không? Ở bên trên có thể bê bồng đưa vật chất vượt lên cao được. Nhưng mà luôn luôn cộng với ý chí vô biên bất khuất, đó là của phàm. Cho nên những người đã đạt đến cảnh giới đó và cảm thức Phật học. Ngày hôm nay chúng ta ở trên mặt đất này, chúng ta mới thấy rõ rằng trước kia chúng ta từ đi lên, từ bên trên đi xuống. Đó, hài chơi để cho chúng ta chứng minh tâm trí của chúng ta từ địa ngục đi lên, thì chúng ta thấy rằng mọi sự đều hay, đều quý, đều tốt. Mà si mê trong cảnh vật chất, nhờ đó nó khuyến khích chúng ta trong cái tham lam tiên hóa đua đòi, cho nên khai thác núi này miếng nọ để tìm lại thực chất đời đời bất diệt. Còn từ trên kia giáng lâm xuống thế gian mà kẹt vào trong cái thể chấp của thế gian thì sử dụng sự khôn ngoan độc tài để khống chế người khác. Chúng ta thấy ở thế gian có hai loại người. Một loại người chỉ tay năm ngoái để điều khiển tất cả mọi sự việc, lợi dụng sự sáng suốt, lạm dụng tình thế, củng cố địa vị. Càng ngày tâm hồn bị sa sút, tạo nghịch cảnh, tạo đối phương chống đối chính mình mà không hay, tưởng là việc làm của ta là đúng là phải, cho nên càng nắm chìm và không có lối trở về với sinh hoạt. Còn người từ ở dưới đi lên bị trừng phạt và lên thế gian này sợ lắm. Hạn nhất là sợ tất cả những hình nộm trên bạch nó sẽ khung vai, sợ lắm. Cái gì uy hiếp là sợ, cái gì nói phạm tội là sợ. Lâm khi sợ một cách mù quáng rồi đâm ra điện khủng. Mà gian lầm giáo dục cũng sợ, tiên Phật cũng sợ, người đời hung hăng cũng sợ. Không thấy được cái phần hồn là bất diệt và không mở được cái thức hòa đồng giữa chúng sanh và chúng sanh. Cho nên chậm tiến, rồi sống trong sự tự ái eo hẹp, si mê đồng loạn. Đó. Cho nên những người tu của vô vi đã bước vào thềm tu thì một thời gian thấy rõ ta đã cởi mở, ta đã tự giải tâm nghiệp để tự chữa bản căn. Nhiều người ra đây một lần, xa quê hương, xa vợ con, xa chồng con, xa em, xa của cải trước kia chúng ta đã làm. Cái sự buồn tối thảm sầu, cho nên nó bắt đầu truy tập chân lý. Trong một thời gian chán ngán đó, tu hành tinh tấn, phát đại nguyện muốn bỏ tất cả, trở về với căn bản sẵn có của chúng ta, để thấy rõ đó là hạnh phúc. Nhưng mà trên đường đi có thuật cùng thuận lại có nghịch nghịch. Đó. Chứ muốn bỏ thế gian phải nghịch thế gian. Chính thế gian đã nghịch ta, ta mới nghịch lại. Từ bỏ nó để đi lên trên cao. Càng lên cao càng sáng suốt, mà càng sáng suốt thì càng muốn phục vụ thế gian. Vì sao? Càng lên cao càng thân nhẹ, càng biết rõ chúng ta là huynh đệ tỉ muội một nhà, không ly chúng ta bỏ anh em, anh chị em chúng ta bơ vơ sao. Cho nên cái tình thương đó không bao giờ bỏ được. Càng sáng suốt càng thấy tội nghiệp, vì chúng ta đã giải tỏa được, chúng ta đã từ trong tham tù lửa cháy đốt tim thoát ra ở chỗ thanh sạch, thì chúng ta muốn mọi người phải thoát ra. Không bao giờ chúng ta muốn nung nấu trở lại một con đường tâm tối cũng như tình yêu chẳng hạn tại thế. Chúng ta đổi lại sự yêu thương tha thứ thì thoát khỏi cái số chỗ cuốn cuồng ích kỷ gian dâm, vì tình yêu mà gian dâm. Còn thương yêu là sáng suốt mới thấy điều đó và giúp đỡ xây dựng thương yêu thì khác. Còn tình yêu là bị kẹt ở trong chỗ không thoát được. Cho nên nhiều người tu của khối vô vi và của các đạo giáo của mình, khi bước vào có được tình yêu cũng như là sống cuộc không thể gỡ được. Cho nên bạch trên luôn luôn nhắc nhở phải ra tu, phải thực thi kỳ được ba pháp soi họ, pháp luân chuyển định để giải trượt ô trong ta, mới không lôi cuốn trượt của ngoại cảnh xâm nhập vào thân. Khi các bạn tu mà nuôi dưỡng trượt khí thì nó sẽ thu hút trượt khí và nó sẽ đè nặng tâm hồn sáng suốt của các bạn. Con đường hướng thượng, các bạn mới biến cải trở về phục vụ của một tâm linh, thì cái nào eo hẹp và cá nặng lên được. Cho nên trên đường tu luôn luôn phải định thử thách những con đường này. Con đường này nó sẽ thử thách các bạn, mà nếu các bạn trì trí thức tâm để làm một điều chính chắn cho chính các bạn và phù hợp với đại nguyện của các bạn là thương yêu và tha thứ. Như tôi đã nhắc, thương yêu là sáng suốt, còn tình yêu là phải tôn trọng. Nó khác. Cho nên nhiều người dùng lý thuyết của Chúa, dùng lý thuyết của Phật để yêu, 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 nhưng mà không biết giá trị của chữ yêu. Thương yêu là sáng suốt, mà tình yêu là tạo cảnh. Cho nên nhiều người đã bị, nhưng mà sự sáng suốt của bài trên làm thế nào bây giờ? Đó là bài học mỗi người phải học. Nhưng mà học là phải trì trệ, học sự thanh cao phải tiếp tục học. Học sự thanh cao mới nuôi được dũng khí thanh tịnh. Và nếu chúng ta có chán ngán sự thanh cao và trở về với trường sự trần trượt, thì sự trần trượt nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi một mầm chuyển hạ giới rồi mới lên thượng giới. Thì thời gian tuổi tác làm sao giúp đỡ chúng ta giải thoát? Cho nên cái phương pháp công phu này nó kiểm soát các bạn rất rõ. Các bạn bị chết trong tình yêu thì đêm đó những hình ảnh nó sẽ xuất hiện ngay trung tâm chân mày các bạn. Và nó lôi cuốn, lôi cuốn, lôi cuốn các bạn, để hỏi các bạn có chấp nhận không. Nếu các bạn chấp nhận thì các bạn sẽ hạ tầng công tác, giáng hạ xuống chứ không được đi lên nữa. Rồi từ đó nó cảm thấy đó là sáng suốt, đó là sung sướng, đó là hạnh phúc. Nó sẽ đem các bạn càng ngày càng xuống hơn, càng chặt hơn, và không bao giờ giải thoát được. Cho mãi cho đến lúc kích động và phản động, đau đớn vô cùng, rơi lệ và thấy ta đã phản ta quá nhiều. Nhân đạo chưa có, tà đạo lại đi xâm chiếm. Đừng thấy rõ, nhân đạo gia trang là nhân đạo, mà tình yêu tạm bỡ là tà đạo. Các bạn phải hiểu cái này. Nó càng ngày càng xâm chiếm và nó làm cho các bạn càng lu mờ tinh thần, không còn sáng suốt nữa, cảm thấy mình bơ vơ và đau khổ. Đó là tạo nghiệp phải thọ nghiệp, khổ là nghiệp. Cho nên trong thời gian tu học chúng ta thấy rõ ràng vì tình cảm mà làm chúng ta thất bại. Chúng ta khôi vô vi đầy đủ tài liệu để học, đầy đủ những lời khuyên giải quý báu như Ngọc Kinh chẳng hạn, Mẫu An chẳng hạn. Đó thương trực có thể khuyên các bạn trở về với chính mình. Nhưng mà khi các bạn lâm vào trong cái trượt rồi, các bạn lại sợ nghe những chân lý. Vì sao? Vì các bạn sợ mất cái hạnh phúc mà các bạn đã và đang tìm. Vì các bạn cho nó là hạnh phúc. Nhưng mà trước kia các bạn thấy rằng cái đó là hạnh phúc giả tạo, nhưng mà ngày nay các bạn thấy đó là hạnh phúc thật. Đó, sự si mê nó đem vào bạn, đem bạn vào cái chỗ hôn mê và không giải quyết được. cho nên luôn luôn người tu để được hỗ trợ với sự văn minh ngày hôm nay, có thư văn để lưu lại những lời minh tâm kiến tánh để dẫn tiến tâm hồn đam mê tận tục tự thoát và tự tu tự tiến. Cho nên tất cả số người đang ngồi thiền đây, mỗi người đều có một căn bệnh, tâm bệnh tại thể. Vì sao đi được, đứng được, ngồi được, nói năng mà lại xác nhận mỗi người đều có tâm bệnh? Thì tôi đã nói trình độ không mua không bán được. Muốn đi lên cao thì phải được thử thách. Mà chịu đựng được sự thử thách đó là mình thấy rõ con đường chính mình, có cơ hội tự giúp mình giải thoát. Nếu mà chán con đường mà ta đã phát đại nguyện ra đi trở về nguồn cội, thì chúng ta lầm, sẽ lầm phải một chiều hướng lôi cuốn từ thành tới cực. Và hôn mê mà thôi. Cho nên trong giờ thiền giác huynh đệ tỷ muội chúng ta, mỗi người nghe qua những âm thanh phân tích trong tế, thấy tâm hồn chúng ta chưa thật sự tơ mở, tâm hồn của chúng ta chưa thật sự hướng thượng, chung tâm hồn chúng ta chưa thật sự dũng hành trong thanh tịnh. Tại sao nó dũng hành trong thanh tịnh? Miếng mồi đưa tới cái miệng các bạn mà các bạn cũng không có cắn, không cho đó là quan trọng mà không rước nó vào tâm, đó là dũng hành. Chứ không phải dũng là ôm đánh đá ganh ra một cách bất chấp. Còn cái này chúng ta nghĩ là giữ thanh tịnh, nuôi dưỡng phần thanh tịnh, dùng ý chí bất khuất để cảm hóa tất cả những phần trực khí có thể xâm chiếm tâm thức của chúng ta, kêu bằng dũng hành trong thanh tịnh. Cho nên những hình tươi đẹp của những vị tu đắc đạo, các bạn dọn gương mặt thì lúc nào thanh thoát trong thanh tịnh. Mà chúng ta lơ lơ láo láo vì mở mắt ra nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện bất chánh, và sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ, nó xâm chiếm, thì làm sao ổn định được? Cho nên thậm chí ta đặt những câu hỏi, hỏi chân lý, hỏi đạo pháp, nhưng mà tâm ta không định, thì chúng ta mới lâm vào trong chỗ tâm tối, mới đặt câu hỏi này, câu hỏi kia, câu hỏi nào là trí thanh tịnh. Còn người thanh tịnh trả lời một cách rất dễ dãi, vì ta đã thanh tịnh và ta sát thủ, ta mới trả lời được cái đối phương. Những sự thắc mắc của các bạn đem ra giữa trời sáng ban ngày đó, và các bạn ngồi thanh tịnh một hồi, không có người nói nhưng mà có câu trả lời. Phải làm sao đây? Phải giải quyết bằng cách nào? Khi các bạn thấy sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ đến với bạn, cái sự ô trực tâm tối nó đã đi mất mấy chục phần trăm. Cho nên nhiều người ở thế gian gặp được người thanh tịnh chẳng có lời đáng hỏi, nhưng mà hỏi ra là có sự giải đáp. Tại sao? Tại vì hành giả mỗi người đều có sự sáng suốt, có thể tự phúc đáp, nhưng mà họ quên đi. Họ không chịu trở về với sự thanh tịnh của chính họ, cho nên họ đâm ra thắc mắc. Họ lấy lý đời phủ nhận lễ đạo, và tạo cho hơi càng ngày càng tâm tối và củng cố lý thuyết đó. Thế gian chỉ bằng ngoan cố. Đặt đủ lời, nhưng mà chưa minh mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tạo thế tấn công mà chưa chịu tấn công lấy chính mình, làm sao mình tiến? Biết tấn công người khác thôi, nhưng mà không biết tấn công mình. Từ ngày nay chúng ta khép mình, lỡ tu, nhắm mắt, thanh tịnh là tự tấn công mình, tự khai mở mình, sử dụng phần sáng suốt để tận hưởng hạnh phúc của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy thiên địa nhân, trời đất người có, mà mấy ai đã biết tận hưởng nguyên lý này? Tinh khí thần có, nhưng mà mấy ai đã biết tận hưởng tinh khí thần? Chỉ hủy hoại xài phí mà thôi. Nếu tôi sống tôi ở đời tôi phải làm vậy, tôi phải có vợ có con, phải có nhà có cửa, phải có xe hơi nhà lầu, phải có địa vị rốt cuộc tôi sao? Tôi chuốc lấy cái khổ mà thôi. Còn những người tu cả thân cầu đạo, cả phú cầu bạc, cả thân là cái tâm trần trược, không có ôm lấy nữa, sự tranh chấp vô lý không nuôi dưỡng nữa, nhưng mà xả thân. Cầu đạo là trở về với sự quân bình. Các bạn không còn mê chấp nữa thì các bạn được thanh nhẹ chứ gì. Thì xả thân cầu đạo trở về với sự quân bình. Cho nên những người ở thế gian mới tôi phải xả thân cầu đạo. Tôi đi đâu? Tôi đi lên núi, tôi đi vô chùa, đâu phải cầu đạo được. Còn ôm cái tâm trầm trượt lên núi cũng không được, thì phải nghĩ chẳng thế nha. Tâm chúng ta ở nơi nào tu tại thì dứt khoát khai mở thức hòa đồng, thấy mọi người là ta, ta là mọi người, chúng ta mới xả thân cầu đạo. Xã phú cầu bằng, cái gì phong phú nhất ở thế gian mà chúng ta đã từng nuôi dưỡng bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay chúng ta buông thả cho nó quy nguyên thì chúng ta mới có sự sáng suốt. Cái gì chúng ta cũng sợ mất hết thì làm sao sáng suốt. Mà chúng ta thả lỏng để quy nguyên và sử dụng vạn năng sẵn có trong tâm hồn của chính chúng ta, chúng ta mới được sáng suốt. Chứ xả phu cầu bạc, chứ không phải xếp tiền bạc cho người ta là xả phu. Các tiền bạc là tạo nghiệp, của cái là tạo nghiệp lôi cuốn các bạn, mà các bạn có cho người khác cũng chỉ các bạn trao cái khổ cho họ mà thôi. Mà nếu các bạn thật sự xả phu cầu bằng thì các bạn thấy đây tiền của Thượng Đế. Làm việc cho Thượng Đế là làm việc cho chúng sanh, thì mọi người chúng ta đều thương yêu. Trong chuyện trao đổi vật chất, tâm chúng ta không động và không thấy rằng tôi đã giúp anh, tôi đã giúp chị, tôi đã cứu vợ, tôi đã cứu con. Tôi không có khả năng nào hết. Chính tôi chưa cứu được, Thượng Đế cứu tôi làm việc cho Ngài. Ngày hôm nay cái duyên nghiệp nào đến với tôi phải giữ sự phần thanh nhẹ sáng suốt đó, mà thức tâm độ tha trong tinh thần xây dựng. Đó là việc làm thật sự có giá trị. Thì tôi phải nuôi dưỡng tinh thần đó mãi mãi. Thử hỏi các bạn còn bị ràng buộc trong sự khổ không? Nếu các bạn bằng lòng thật sự xả phú cầu bằng, xả thắng cầu đạo, như tôi đã thích giải thích ở bên trên, thì các bạn thấy các bạn càng ngày càng nhẹ nhõm và các bạn càng ngày càng được việc làm nhiều hơn. Làm với ai? Làm thẳng với đấng tạo hóa thiên nhiên sáng suốt. Các bạn có nhiệm vụ thế thiên hành đạo, thật sự thương yêu vợ con hơn, thật sự thương yêu chồng con hơn, thương yêu trong cái tình thâm hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải nuôi dưỡng trong cái chỗ eo hẹp ích kỷ ghen ghét bất chánh mù quáng tạm bỡ, mà mất tất cả tự chủ của chính mình, sức ngon bừa bãi hâm hê, nhưng mà không làm được gì hữu ích cho chúng ta, rốt cuộc không phải buông bỏ ra đi. Mới thấy rõ rằng chúng ta đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không. Chúng ta có tranh chấp cho mấy đi nữa cũng chưa không bao giờ đạt được cái gì. Vậy chúng ta phải im liềm, tự sửa, tự tu, tự thức để tìm hiểu tại sao tôi có một cơ năng siêu như thế này, tôi có một thể xác, có khối óc, có tay chân và có sự tranh chấp đầy đủ như thế này để làm gì? Tôi là ai? Tại sao tôi lại có cái ý chí đã phá tất cả mà không tìm ra tôi? Những cái mà tôi đã tìm được đây là có phải thật hay là giả? Muốn thấy thật hay là giả các bạn thấy, mặc vào trong giường bệnh nhà thương các bạn thấy, những vị đó trước kia cũng anh hùng, cũng đấm đá đủ thứ hết, ngày nay rên xiết trên giường, các bạn thấy không? Nghiệp thân đang quản lý phần hồn, mà chính bệnh nhân đâu có muốn bệnh, nhưng mà ngày hôm nay phải nằm trên giường bệnh mà lá lô đau khổ vô cùng, không biết trôi cùng ai và không biết nói cùng ai những tội lỗi tôi đã làm trong quá trình trong cuộc đời hiện tại của chúng tôi. Muốn ăn năn thôi cả, muốn buông bỏ tất cả nhưng không được. Trong lúc đau đớn đó thấy rõ tội lỗi, cho nên nghiệp thân nó đang quản lý tâm hồn. Chứ đừng tưởng là các bạn mạnh khỏe chưa đâu. Cuối cùng của cuộc đời trong 2 năm mới thấy các bạn thật sự mạnh hay là không, dũng chí các bạn có hay là không, chấp nhận tội lỗi của các bạn hay là không. Chứ hàng ngày chúng ta thấy rằng những người bạn của chúng ta và những người chúng ta cảm thấy rằng thành công tại thế rất nhiều, nhưng mà ngày nay phải chung vào trong cái hồn nhỏ bé để ra đi. Thổ và thổ phải chôn chi đất, hãy đốt nó đi, nó cũng là hoàn thổ mà thôi. Các bạn thấy cảnh đời rất phân minh, phải có rốt cuộc mới thấy rằng chúng ta đã đâm tuồng và rốt cuộc có tuồng hát đã giáo dục cho con người trở về con đường tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, mới chịu giải thoát. Vậy trong lúc chúng ta đang sống đây và chúng ta ý thức được con đường đó và nuôi dưỡng tâm hồn để tự chọn một con đường giải thoát cho chính mình, mà rốt cuộc mà chúng ta đã tìm ra ân sư chúng ta đã có ngay trong gia đình chúng ta. Vợ con chúng ta là ân sư, hoàn cảnh chúng ta là ân sư của chúng ta. Nó trong sự kích động và phản động và bệnh hoạn cơ thể của chúng ta cũng là ân sư của chúng ta, để cho chúng ta thức tâm và chưa không làm được sai quái nữa. Con đường tình dục của tuổi trẻ là quan trọng. Nếu các bạn cứ hướng vào con đường tình dục một thời gian, các bạn thấy rõ các bạn không có khả năng. Và trước khi muốn là các bạn thấy các bạn có khả năng thật nhiều. Mắt các bạn lớn, bụng các bạn nhỏ. Muốn ăn cho nhiều nhưng mà không chưa được bao nhiêu. Muốn đòi hỏi cho nhiều nhưng mà không hành động được bao nhiêu. Thì tất cả chúng ta đều đã bị giới hạn bởi siêu nhiên. Cho nên khi chúng ta hiểu được bị giới hạn thì chúng ta mau mau trở về với những cái gì sẵn có của chúng ta và mưu tìm con đường vô giới hạn ở tương lai là phần một bất diệt. Cho nên người Á Đông và người Tây Phương cũng có thấy rõ nhiều trường hợp tưởng chết là hết nhưng không. Chết rồi cầu hồ thì chết nó cũng có trở về nhắc nhở những quá khứ. Mà chính người Á Đông đã thu liễm lượm rất nhiều tài liệu về con đường và con người khoa học cũng đang biên chế những cái kỹ thuật đó để tìm hiểu sự siêu nhiên của phần hồn, học qua là nói ghi chép trong cả cả không vũ trụ vẫn tồn tại và lưu lại. Cho nên nhiều phân ranh dự giới, nào là khảo cổ, nào là văn minh. Đó, khảo cổ là truy tầm những cái gì quá khứ. Và giờ đây là những nhà khoa học với khảo cổ phối hợp lại mới tìm ra chân lý, tìm ra phần hồn, tìm ra cõi vô hình, tìm ra sự sống động giá trị vô cùng và khả năng của loài người. Nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và không bao giờ bị nhiều tàn biến mất. Từ xa xưa đến ngày hôm nay chúng ta thấy trong lịch sử luận đi lặp lại cũng là những lời thức tâm mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người cũng ở trong thế giới thức tâm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải tự tu tự diệt. Chúng ta đã xa quê hương xứ sở ra đây, rốt cuộc rồi cũng phải gian khổ mới có một cái áo lạnh, mới có một nhân cơm độ nhiệt. Từ từ đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không phải mất của cải, nhưng mà chúng ta đã tự làm mất tình thương sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Cho nên sanh ra bệnh nan y là tâm bệnh gây gỗ giữa người này và người nọ. Vợ chồng bất hòa, người này muốn thắng người kia, muốn thắng người nọ, rồi đâm ra đổ vỡ, buồn bực. Nói ta là một nhà minh triết tài ba, nhưng mà rốt cuộc là cũng phải vấp phải trong cảnh cãi vã của gia đình. Thế rồi chưa? Tâm chúng ta biết buồn vợ buồn con, biết buồn chồng, đó là chúng ta đã tạo khổ và tạo phiền. Mà chúng ta dùng tha thứ và thương yêu thì lúc nào chúng ta cũng sáng suốt, không có chấp, và chúng ta cố gắng tìm hiểu sự ngộ nghĩnh của đối phương và sự phát triển của đối phương chắc chắn phải có. Thì chồng tìm cái hay của vợ, vợ tìm cái hay của chồng, anh tìm cái hay của em, cha tìm cái hay của con, thì mới mở được cái thức quả. Huynh đệ chị muội chúng ta tu một hàng tuần, chúng ta gặp nhau đi, tìm cái hay của mọi người, cái sự kiên nhẫn của mọi người, sự sáng suốt của mọi người, để nhắc nhở sự sáng suốt và kiên nhẫn của chúng ta. Và ta mới quay về với chúng ta và sử dụng những phần thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta, rồi tiếp tục trên hành trình cống hiến cho những người khác. Cho nên càng tu càng thiền, càng ổn định tâm hồn, càng thấy quý yêu những người biết trở về với chính họ. Và chúng ta muốn tìm cái kỹ thuật trở về với chúng ta càng sớm càng tốt, để hưởng được một phần thanh nhẹ, thanh quang biển lạnh của Thượng Đế đã ăn ban cho mọi người. Cho những người chưa có trình độ tu học nhắc tới Thượng Đế là họ ghét, vì đâu có thấy cái mặt ông đâu, tưởng là một con người như con người chúng ta, nhưng mà kỳ thật nó là một điểm linh quang, một khối linh quang vô cùng sáng lạ. Nó đã và đang ẩn tàng trong tâm thức của mọi người. Nó là thực tế. cái hơi thở hít vô thở ra đây nó được ẩn tàng trong tâm thức các bạn, nó đang đi trong mọi nơi, mọi giới trong cơ tạng khối óc của các bạn. Không có hơi thở các bạn không có sự sinh tồn. Nó là vô hình vô tướng và hữu hình hữu tướng cũng là. Vì nó ở trong cơ cấu nào nó thực hiện theo trình độ đó. Nên nó từ mọi trạng thái mà có. Quy lại nó là thượng đế khổng lồ to to lớn. Đại từ bi lớn nhất. Mỗi người chúng ta chiếc từ thượng đế mà có. Và mỗi người chúng ta hợp lại là một khối thượng đế vô cùng to lớn. Cho nên nói là vô hình vô tướng mà hữu hình vô tướng cũng chính Ngài. Nhỏ nhất cũng Ngài mà lớn nhất cũng Ngài. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới thấy rõ các bạn là thượng đế của tiểu thiên địa này. Ngón chân cái đầu cũng báo cáo trong tâm thức các bạn. Sợ tóc ngứa cũng báo cáo trong tâm thức các bạn. Tay các bạn đầu cũng báo cáo vào tâm thức của các bạn. Cái chủ trương nằm ở bên trong, chứ không ở bên ngoài. Nếu chúng ta cứ xét bên ngoài hoài thì chúng ta lạc đường, mà biết rằng chủ trương nằm bên trong thì chúng ta mới thấy rằng cần phải xây dựng phòng sáng suốt đó và giải nghiệp tâm, không ôm lấy cái ngoài nữa, nhưng mà tức bên trong vun bồi sự thanh nhẹ đó để hòa hợp với vạn năng thì mới đi vào cái chỗ toàn giác. Nếu không hòa hợp với vạn năng thì không bao giờ các bạn đạt tới sự toàn giác của chân tâm. Nhưng mà khổ sẽ tạo khổ thêm. Cho nên trên đường tu học chúng ta phải sống với nhiều hoàn cảnh. Hoàn cảnh là ân sư chúng ta. Mãi mãi như vậy, trong thanh tịnh để học hỏi và tiến hóa, chứ không phải đi tìm một vị ân sư như chúng ta mong muốn. Hoàn cảnh của bạn là ân sư các bạn. Lúc các bạn ở giữa biển cả, các bạn lấy biển cả làm nhà thờ, ở đó biết bao nhiêu vị ân sư Việt Nam. Cho nên bạn có thể quên cái cảnh nhất chấp trong một khắc, mà các bạn vượt được đến đất này. Thì trong đó, trong này chúng ta có vạn năng, thì hòa hợp với vạn thức cái càn khôn vũ trụ, chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ và dũng cảm. Thì ra đi không sợ chết. Rồi khi đến đất liền, chúng ta lại tạo yếu, tham dục tạo yếu. Cho nên khi chúng ta lâm phải cái tình trạng này, chúng ta nên cố gắng càng sớm càng tốt tự diệt sự đạm loạn đó, để nuôi dưỡng phần sáng suốt. Từ khi chúng ta rời quê hương xứ sở, người tu càng lâu càng thấy rằng chúng ta đang xa quê hương thật sự, quê hương của cả không vũ trụ, quê hương nguồn cội của đấng cha là. Chúng ta lãnh nhiệm vụ xuống thế gian hành động để ảnh hưởng những gì xung quanh của chúng ta đã và đã có. Cho nên chúng ta mới thấy rằng mỗi người đều có nhiệm vụ. Con ta có nhiệm vụ, vợ ta có nhiệm vụ, chính ta có nhiệm vụ để tự thức cho phải nhiệm vụ đã phá và lôi cuốn chúng ta vào trong sự trầm luân không giải thoát. Cho nên các bạn có cơ hội tu cũng như tôi, chúng ta được quy họp lần lần, tức để nhớ là cái cảnh xa xưa thiêng liêng của chính chúng ta, không phải ngày hôm nay mới gặp, nhưng mà chúng ta tái ngộ thì cảm ơn nhau và thấy con đường tự thức, tự làm một cuộc cách mạng cho bản thân, để thức tâm nhân hậu mới ảnh hưởng chúng sanh như Phật chư tiên đã và đang làm. và chúng ta mới nói gương làm đó, thức tâm thực hành, thay vì ôm lấy sự động loạn bất chánh và tạo sự mê muội cho chúng ta mà không giải thoát được. Nên hôm nay là buổi chót trong buổi thiền giác tại châu xin này, tôi không biết nói gì hơn. Tôi vẫn ôm tình thương và sự quý mến của các bạn đi nơi khác, để mong rằng sự truyền cảm đó sẽ đến với những tâm hồn, những bạn mới bước vào thềm tu học và thức tâm tự tu tự tiến và nhìn lại quá khứ thực tế, huynh đệ tỷ muội một nhà, cha trời chúng ta luôn luôn sáng suốt sống động ôm ấp chúng ta, và chúng ta không bao giờ bỏ ngại được thực hiện để trở về với căn bản tốt đẹp đời đời của mọi tâm linh.
Cảm ơn sự thương yêu của các bạn ở ngày hôm nay.